Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực.
Chốt phương án tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm 6% kể từ ngày 1 tháng 7.
Giá xăng giảm 830 đồng một lít.
Sri Lanka tạm dừng thanh toán nợ nước ngoài để tránh vỡ nợ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong kết luận, Bộ Chính trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Tiếp tục đẩy mạnh tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp.
Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi đất thép Thành Đồng, vùng đất có tới 16 trên 21 xã thị trấn được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 772 mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao huân chương lao động hạng 3 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi về thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các tổ chức và cá nhân xuất sắc của huyện Củ Chi vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đợt này, xứng đáng với truyền thống đất thép Thành Đồng đẩy lùi dịch COVID-19 tại địa phương.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, đóng tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thăm dâng hương tại di tích lịch sử nơi họp hội nghị xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940. Chủ tịch nước cũng đã thăm tặng quà ông Phan Công Cường, thương binh hạng 1/4, sinh sống tại khu phố 3, huyện Hóc Môn, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ni, sinh sống tại thị trấn Hóc Môn, có con độc nhất là liệt sĩ.
Sau hai phiên họp thương lượng, sáng nay ngày 12 tháng 4 với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 với mức tăng là 6%, trong khoảng từ 180.000 đến 260.000 đồng tùy thuộc từng vùng. Theo phương án tăng lương vừa được thống nhất, tiền lương tối thiểu vùng 1 tăng thêm 260.000 đồng một tháng, vùng 2 tăng thêm 240.000 đồng một tháng, vùng 3 tăng thêm 210.000 đồng một tháng, vùng 4 tăng thêm 180.000 đồng một tháng.
Chiều nay ngày 12 tháng 4, sau thời điểm nghỉ bù ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 830 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 840 đồng một lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.470 đồng một lít và xăng RON 95 là 27.310 đồng một lít. Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh giảm. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn 24.380 đồng một lít, dầu hỏa là 23.020 đồng một lít.
Tổng cục thuế cho biết từ đầu năm đến giữa tháng 3 năm 2022, ngành thuế đã thực hiện 4.890 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Cũng trong tháng 3 đầu năm 2022, ngành thuế đã thu 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế các cấp đã xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết trong quý 1 năm 2022, cả nước vẫn còn hơn 16,9 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực bởi COVID-19. Con số này giảm đến 7,8 triệu người so với quý 4 năm 2021. Trong tổng số 16,9 triệu người bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh, có 0,9 triệu người bị mất việc, 5,1 triệu người phải tạm nghỉ, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 5,7 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, 13,7 triệu người bị giảm thu nhập.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết quý 1 năm 2022, cả nước có hơn 85,34 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số. Như vậy, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lại giảm 5% so với thời điểm cuối năm 2021, tương ứng với giảm 3,49 triệu người. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện còn khó khăn, một số người dân đã hết thời hạn sử dụng thẻ chưa tham gia lại, hàng triệu học sinh sinh viên chưa đóng tiền tham gia tiếp.
Theo Nghị định số 24/2022 của Chính phủ vừa ban hành, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp nếu không cập nhật văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở mình cấp trên trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp. Quy định trên nhằm tăng cường quản lý giáo dục, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, hạn chế tình trạng gian lận.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa là 3 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Để giúp học sinh xác định khu vực tuyển sinh đối với các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố 12 khu vực tuyển sinh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể về vị trí địa lý và năng lực học tập, học sinh có thể lựa chọn trường phù hợp để đăng ký nguyện vọng dự tuyển.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi làn sóng dịch bệnh hiện nay tại Trung Quốc đại lục, nơi chứng kiến số ca mắc mới đang ngày một gia tăng, mà giới chức nước này cho là do sự lây lan của phiên bản BA.2 của biến thể Omicron. Tuyên bố trên của WHO được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán hơn 2 năm trước. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Trung Quốc đã quyết định phong tỏa một số khu vực áp dụng hình thức học trực tuyến, đặc biệt là tại Thượng Hải.
Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận về biện pháp tổng thể dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Dự kiến nội dung dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật trong ngày mai, ngày 13 tháng 4 và dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Theo đó, cơ quan y tế Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố một kế hoạch hậu đại dịch nhằm bình thường cuộc sống cho người dân và hệ thống y tế. Hàn Quốc cũng sẽ hạ cấp phân loại COVID-19 xuống cấp độ 2. Theo đó, việc quản lý dịch bệnh sẽ tiến hành như các bệnh dịch đặc hữu khác.
Báo Financial Times ngày 12 tháng 4 đưa tin phần lớn trong hơn 100 triệu người trên toàn thế giới đã bình phục sau khi mắc COVID-19, đang chịu những tác động nặng nề về sức khỏe và nhiều người chưa thể trở lại làm việc. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Leicester Anh đã thu thập thông tin của 1.170 người từng nhập viện vì COVID-19. Qua đó, họ nhận thấy 17% trong số này không trở lại làm việc sau khi đã khỏi bệnh. 19% đã thay đổi công việc do các tác động liên quan đến sức khỏe. Viện Brookings tại Mỹ cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Theo các chuyên gia, các tác động hậu COVID-19 có thể trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng nhất trong lịch sử.
Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết cơ quan này đã mở một chiến dịch mang tên Oscar nhằm vào tài sản của các cá nhân cũng như doanh nghiệp Nga trong danh sách trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một tuyên bố, Europol cho biết chiến dịch Oscar sẽ tạo điều kiện cho các đối tác trao đổi thông tin và hỗ trợ hành động trong một số cuộc điều tra tài chính nhằm vào các tài sản tình nghi và hành vi lách các lệnh trừng phạt kinh tế của EU nhằm vào Nga.
Báo cáo mới nhất của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy Norway cho biết chi tiêu cho năng lượng của thế giới sẽ đạt mức kỷ lục 2.100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo đó, thì lạm phát hậu đại dịch COVID-19 do chi phí lao động và giá cước vận chuyển gia tăng cũng sẽ khiến cho nhiều quốc gia tăng chi tiêu cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu mỏ, dự kiến sẽ tăng 16% lên 658 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022.
Ngày 12 tháng 4, Sri Lanka chính thức tuyên bố không còn khả năng thanh toán số nợ nước ngoài trị giá 51 tỷ đô la Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đây là phương án cuối cùng sau khi quốc gia này không đủ ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu. Trong thông báo, Bộ Tài chính Sri Lanka cho biết các chủ nợ, bao gồm các chính phủ nước ngoài, được quyền vốn hóa tiền lãi đến hạn từ ngày 12 tháng 4 hoặc lựa chọn nhận thanh toán bằng đồng rúp của Sri Lanka. Thông báo nêu rõ biện pháp khẩn cấp này là phương án cuối cùng để ngăn tình hình tài chính của quốc gia này xấu đi và nhằm bảo đảm công bằng cho mọi chủ nợ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mong muốn tạo không gian giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết mọi người, cư dân nhà A3, tổ dân phố 17, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xây dựng nên mô hình cầu thang văn hóa.
Hơn 20 năm qua, thư viện nhỏ này đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi ngày của mọi lứa tuổi, ngay cả khi điện thoại thông minh và Internet đã không còn xa lạ. Không chỉ góp phần khơi dậy phong trào văn hóa đọc, cầu thang văn hóa còn giúp cho tình làng, nghĩa phố thêm gắn kết.
Không phải nhà văn hóa, cũng không phải thư viện. Thế nhưng trong khu vực cầu thang chừng 20m2 tại nhà A3, tổ dân phố 17, phường Nghĩa Tân, thành phố Hà Nội vẫn đầy đủ bàn ghế, hàng trăm đầu sách và hàng loạt báo chí đủ loại được cập nhật mỗi ngày. Nơi đây được người dân khu vực này gọi với cái tên thân thương, cầu thang văn hóa. Theo bà Đào Thị Anh Tuấn, phụ trách cầu thang văn hóa cho biết, sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, đây không chỉ trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn là nơi kết nối, giao lưu, nâng cao tinh thần tình làng nghĩa xóm.
thì người ta đọc, người ta thấy được thì người ta lại vận dụng vào cho mình. Người thì chữa cái bệnh này theo báo, người thì rút kinh nghiệm mà sinh hoạt là gia đình nhà mình. Cái chính là nâng cao trình độ kiến thức, dân trí cho mọi người.
Cầu thang văn hóa không chỉ là địa chỉ quen thuộc của các cựu hưu trí mà còn trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn nhỏ, dù hàng ngày vẫn tiếp xúc với Internet và điện thoại thông minh. Khi nói về nơi này, bé Đoàn Tùng Dương vui vẻ chia sẻ.
Chiều nếu mà thời gian rảnh thì con sẽ xuống đây đọc sách để biết thêm nhiều kiến thức.
Theo ông Lâm Văn Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, từ phong trào của nhà A3, đến nay, cầu thang văn hóa an ninh lan tỏa đến hơn 130 khu nhà khác trên địa bàn phường Nghĩa Tân, trở thành mô hình điểm của các khu dân cư. Không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, gắn kết thêm tình làng nghĩa phố, từ mô hình này, nhiều phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh đã được thực hiện.
Chúng tôi đã nhân rộng được 133 cầu thang về an ninh văn hóa, để giữ gìn, đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó là cũng lồng ghép được các nội dung bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng của nhân dân, các nguồn sách báo thường xuyên được luân chuyển để truyền tải thông tin kịp thời.
Với thời đại 4.0 thì việc tiếp cận thông tin kiến thức sẽ không có gì khó khăn khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng. Tuy nhiên, sự tồn tại của mô hình cầu thang văn hóa an ninh trong suốt hơn 20 năm qua và hiệu quả mang lại cho người dân phường Nghĩa Tân đã khẳng định những không gian văn hóa như thế này vẫn rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.